Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 35 Khẩn nguyện cầu thay cho mọi người trong loạt bài với chủ đề Tăng trưởng tâm linh. Trong thời Cựu Ước, khi dân Chúa bị bắt đày sang Babylon, tiên tri Jeremy viết thư an ủi, khích lệ họ hãy vươn lên để sống và cầu nguyện cho dân ngoại đã bắt họ làm nô lệ, hầu cho họ sống trong một đất nước hòa bình và thịnh vượng, vì sự việc xảy ra nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy họ rằng, hãy tìm sự bình an cho thành mà ta đã khiến các ngươi bị đày đến làm phu tù. Hãy vì nó cầu nguyện Đức Giê-hô-va, vì sự bình an các ngươi nhờ sự bình an của nó. Theo Jeremy chương 29 câu 7. Trong thời Tân Ước, sứ đồ Phaolô đã nhắc lại tinh thần của lời dạy này với nội dung mới mẻ và cụ thể hơn rằng: vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện cầu xin kêu vang tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Theo thư Timôthê nhất chương 2 câu 1 câu 2. Qua lời dạy của sứ đồ Phaolô, chúng ta học được hai điều về dâng lời khẩn nguyện và cầu thay cho mọi người như sau. Thứ nhất, chúng ta phải dâng lời khẩn nguyện cho ai? Trong hai câu kinh thánh này, khi bắt đầu nói về sinh hoạt trong hội thánh, trước hết sứ đồ Phaolô đặc biệt dạy về sự cầu nguyện. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền. Sự cầu nguyện ở đây bao gồm khẩn nguyện, nài xin, cầu thay và tạ ơn. Tất cả bốn hình thức cầu nguyện vừa kể đều áp dụng để cầu thay cho người khác. Như vậy, sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta phải cầu nguyện cho những ai? Thứ nhất, hội thánh cần cầu nguyện cho tất cả mọi người. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng ân sủng của Chúa không dành riêng cho ai, vì bấy giờ có quan niệm cho rằng chỉ có một số người đặc biệt nào đó mới có thể được cứu rỗi. Đức Chúa Trời yêu thương cả thế gian nên đã sai con Ngài đến để cứu tội nhân. Đừng bao giờ cho rằng có một ai đó đang nằm ngoài lòng thương xót của Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài không thể ban ơn cứu rỗi cho người ấy. Vì lời Chúa bày tỏ, Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Theo thư Timôthê nhất chương 2 câu 4. Bởi lòng nhân từ, Chúa muốn mọi người được cứu, nhưng nói như thế không có nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Vì Kinh Thánh trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 31 đến câu 46 cho biết rõ rằng có nhiều người chối bỏ Chúa cứu thế. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô khuyên con dân Chúa phải cầu nguyện cho tất cả mọi người, dầu người đó tốt hay xấu, ở trong hay ngoài hội thánh. Nghĩa là không phân biệt bạn hay thù, không kỳ thị bất cứ ai. Tại sao con dân Chúa phải cầu nguyện cho tất cả mọi người? Vì nhu cầu cấp thiết của người chưa biết Chúa cần được cứu rỗi và nhu cầu của người đã tin Chúa cần tăng trưởng tâm linh. Cầu nguyện để Chúa sai phái những con gặt bước vào cánh đồng truyền giáo hầu thu hoạch nhiều linh hồn tội nhân về cho Ngài. Theo Phúc Âm Luca chương 10 câu 2. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nêu gương cầu nguyện cho mọi người. Ngài cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ thánh hóa và cho các môn đệ hiệp một trong tình yêu thương như sự hiệp một của ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài chẳng những cầu nguyện cho các môn đồ mà còn cho những người nghe họ nữa. Trong Phúc Âm Giăng chương 17, còn sứ đồ Phaolô cũng cầu xin Chúa thăm viếng, dứt giấy từng đời sống tâm linh của con dân Chúa để họ có thể tấn tới trong đạo lý Ngài và trong hy vọng nơi Chúa cứu thế. theo thư Philip chương 1 câu 4 đến câu 6. Dĩ nhiên, mọi người ở đây chỉ về người đang sống, không bao gồm những người đã chết, vì những người đã chết không có nhu cầu. Hơn nữa, số phận của họ cũng đã được an bài, nên con dân Chúa chỉ cầu thay cho những người đang sống. Thứ hai, hội thánh cần cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo đất nước. Lời sứ đồ Phao-lô truyền dạy phải cầu nguyện cho các vua rất đáng cho chúng ta suy ngẫm, vì trong thời điểm ấy, Nero, một hoàng đế khét tiếng tàn bạo, đang cai trị đế quốc La Mã từ năm 54 đến năm 68 sau Chúa. Vào năm 64 sau Chúa, hỏa hoạn lớn đã hủy diệt gần hết thành phố Roma. Để tránh trách nhiệm của mình, Nero đã đổ tội cho con dân Chúa tại đây gây ra cơn hỏa hoạn. Thế là cơn bách hại bùng nổ khắp đế quốc La Mã. Các cơ đốc nhân chẳng những đã bị từ chối một số đặc quyền trong xã hội, mà một số còn bị bách hại cách công khai với những cực hình vô cùng khủng khiếp. Tuy vậy, thực hành lời Chúa dạy, hội thánh đã cầu nguyện cho nhà cầm quyền trong đế quốc La Mã. Dù hội thánh đầu tiên chỉ là một nhóm người nhỏ bé và hầu hết thuộc giai cấp lao động, họ đã cầu nguyện cho những nhà cầm quyền là những người chịu trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Ngay cả những bậc cầm quyền bắt bớ hội thánh, hầu cho sứ mạng của hội thánh có thể được thực hiện trong sự bình an. Một số người nghĩ rằng chúng ta nên cầu nguyện chống lại những nhà cai trị độc tài, xin cho họ chết đi. Nhưng Kinh Thánh không dạy chúng ta làm như vậy. Khi Gia Cơ và Giăng xin Chúa tiêu diệt kẻ thù bằng cách cầu xin lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt chúng, Chúa Giê-xu phán đó không phải là tinh thần cơ đốc được cảm thúc bởi Thánh Linh, vì Ngài đến không phải để diệt các linh hồn, song để cứu rỗi họ. Theo Phúc Âm Luca chương 9 câu 54 đến câu 55. Đức Chúa Trời muốn cho mọi kẻ ác có cơ hội ăn năn và được thay đổi. Cầu nguyện cho mọi người, ngay cả cho kẻ thù của mình, là điều Chúa dạy và sứ đồ Phao-lô gọi là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Theo thư Timôthê nhất chương 2 câu 3. Mỗi chúng ta đã cầu thay cho mọi người, cho các nhà lãnh đạo đất nước và cho chính quyền các cấp chưa? Nếu chưa, hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta bắt đầu từ đây kết ước với Ngài trong sự cầu nguyện cho mọi người. Hãy tiếp tục dành nhiều thời giờ hơn để cầu nguyện cho họ. Vì theo tiên tri Samuel, không cầu nguyện cho người khác là có tội. Theo Samuel nhất chương 12 câu 23. Ước mong chúng ta cũng tâm niệm như vậy để không quên cầu nguyện cho người khác. Đồng thời cần nhớ rằng khi chúng ta cầu nguyện thì quyền năng của Chúa thực hiện trên đời sống của người khác. Và như vậy, lời cầu thay đóng một vai trò quan trọng cho công việc Chúa chung. Thứ hai, kết quả khi dâng lời khẩn nguyện cầu thay cho mọi người. Lời Chúa dạy, vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh, yên ổn. Cụm từ nhân đức và thành thật có thể dịch là tiên kính và đạo đức, ngụ ý một đời sống tốt lành thánh khiết và tôn kính sâu xa đối với Đức Chúa Trời. Với đời sống như thế, khi chúng ta cầu nguyện cho mọi người, thì Chúa hành động để những người chung quanh sẽ sống trong sự hòa bình, yên ổn với chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo đất nước và cho chính quyền các cấp, thì Chúa ban cho họ khôn sáng để lãnh đạo đất nước, gìn giữ an ninh trật tự xã hội, để mọi người được sống trong đất nước và trong thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc, xã hội công bằng, hầu cho con dân Chúa được tự do thực hành nếp sống đạo trong sự tiên kính và đạo đức cơ đốc. Cầu nguyện cho mọi người, cho các nhà lãnh đạo đất nước và cho chính quyền các cấp còn là cơ hội bày tỏ đời sống tiên kính Chúa và đạo đức cơ đốc cho mọi người xung quanh nữa. Mặc dù Đức Chúa Trời là đấng toàn năng và toàn tri, nhưng Ngài đã cho phép chúng ta góp phần với Ngài để thay đổi thế giới bằng những lời cầu nguyện. Điều này thực sự là một huyền nhiệm, vì sự hiểu biết của chúng ta có hạn, nhưng đó là một thực tế. Khi chúng ta cầu nguyện cho mọi người, cho thế giới, cho mọi quốc gia, dân tộc và cho những người lãnh đạo chính quyền ở mọi nơi, những lời cầu nguyện thiết tha của chúng ta sẽ có kết quả rất mạnh. Các kết quả của nó thường phong phú hơn điều chúng ta suy nghĩ. Thế nên, con dân Chúa có thể góp phần xây dựng đất nước của mình cũng như thế giới bằng cách cầu nguyện cho mọi người, cho những nhà lãnh đạo đất nước, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để họ được khôn sáng lãnh đạo quốc gia, gìn giữ an ninh trật tự xã hội, và họ cũng dành sự dễ dàng cho việc truyền bá phúc âm. Có thể Đức Chúa Trời không luôn luôn làm thành mọi điều chúng ta cầu xin vì sự bất toàn của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cầu nguyện và tin rằng Chúa nghe lời cầu xin của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta khiến cho người khác biết được ý Chúa để làm theo, và Ngài sẽ khiến một điều gì đó xảy ra cho người khác, cho hoàn cảnh chúng ta cầu thay. Chúng ta không biết hết những điều sẽ xảy ra, nhưng xin Chúa cho chúng ta cứ hết lòng cầu nguyện và vững tin nơi Chúa. Lời Chúa dạy, vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện cầu xin, kêu vang tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh, yên ổn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là nhiều người xem sự cầu nguyện như biện pháp cuối cùng để làm thử khi tất cả mọi việc khác đều thất bại. Làm như thế là đi ngược với ý Chúa, vì lời Chúa dạy cầu nguyện phải là việc làm trước tiên. Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời vốn vô cùng lớn lao hơn năng lực của chúng ta, và điều đó chỉ trở thành có ý nghĩa khi chúng ta nương cậy vào Ngài. Đứng trước nhiều hoàn cảnh chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào vì sự hiểu biết giới hạn của mình, nhưng khi chúng ta khởi sự cầu nguyện thì Đức Thánh Linh giúp chúng ta trong sự cầu xin. Và Đức Chúa Trời, đấng biết mọi tư tưởng trong trí và thấu hiểu lòng, sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta trong đường lối diệu kỳ của Ngài. Xin Chúa cho mỗi chúng ta cứ hết lòng khẩn nguyện, cầu thay cho tất cả mọi người.